chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Quý thính giả thân mến, tuần qua chúng ta đang xem xét một câu hỏi căn bản quan trọng về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời qua chủ đề sự sáng tạo hay thuyết tiến hóa. Chúng ta đã tìm hiểu điều đầu tiên về thế giới quan của mỗi người, vì bất cứ ai trong chúng ta đều có một thế giới quan của riêng mình, và cách một người nhìn nhận về thế giới quan sẽ chi phối cách tư duy, lý tưởng và cách sống của người đó. Chúng ta cũng đã có 4 bằng chứng hợp lý trả lời cho câu hỏi Thiên Chúa có tồn tại không? Và hôm nay, kính mời quý thính giả tiếp tục tìm hiểu sự sáng tạo của Đức Chúa Trời qua câu đầu tiên của Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
Lấp lánh sức sống từ nơi Chúa mang, ôi sao diệu kỳ, từng trời giao ra cho muôn dân sự hiên vinh của Chúa Cha, bầu trời giao ra cho muôn nơi công việc thay Chúa, lời khen Chúa của các Chúa đất thiên hạ, lời khen vua trên muôn vua đấng quan cai muôn loài. Quyền bình quang huy cho ra về Chúa Cha toàn năng.
Nhìn bầu trời đêm mênh mông, muôn vì sao lấp lánh sáng, lòng con biết ơn Vua trên mọi loài.
Rồi đây muôn dân muôn nơi, muôn người cúi xuống chúc tang, ngợi khen Chúa Cha, xưng danh Giêsu. Đừng trời giao ra cho muôn dân sự hiên vinh của Chúa Cha, bầu trời giao ra cho muôn nơi công việc thay Chúa, ngợi khen Chúa của các Chúa đấng quyền năng, ngợi khen Vua trên muôn vua đấng quan cai muôn loài, ngợi khen Chúa đấng biết hết Chúa toàn trị. Ngợi khen Chúa của các Chúa đấng quyền năng, ngợi khen Vua trên muôn vua đấng quan cai muôn loài, ngợi khen Chúa đấng biết hết Chúa toàn trị, quyền vinh quang quy cho ra về Chúa Cha toàn năng. Xuống chúng ta ngợi khen Chúa Cha, xưng danh Giêsu. Từng trời giao ra cho muôn dân sự hiên vinh của Chúa Cha, bầu trời giao ra cho muôn nơi công việc thay Chúa, ngợi khen Chúa của các Chúa đấng quyền năng, ngợi khen Vua trên muôn vua đấng quan cai muôn loài, ngợi khen đấng biết hết Chúa toàn trị, quyền vinh quang quy cho ra về Chúa Cha toàn năng, ngợi khen
Chúa Cha toàn
Quý vị thân mến, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất là câu nền tảng quyết định cuộc đời của mỗi một người. Nếu niềm tin của một người không bắt đầu với Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, thì người đó chẳng có nền tảng nào để có thể tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa cứu thế của mình. Do đó, chúng ta thấy rằng trong lịch sử, phúc âm trước hết được truyền bá cho người Do Thái, vì họ đã có niềm tin nơi Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, là chân thần duy nhất. Còn đối với người chưa biết Đức Chúa Trời giống như dân Do Thái, họ sẽ không hiểu khi được rao giảng ngay về Chúa Giêsu, về sự chết và sự sống lại của Ngài. Đây là câu chuyện xảy ra khi sứ đồ Phao-lô ở tại Athens được thuật lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 18 đến 31. Điều trước hết mà Phao-lô xác lập với người nghe đó là Đức Chúa Trời là đấng dựng nên vũ trụ và mọi vật trong đó, vì Ngài là đấng chủ tể của trời và đất. Ngài không ngự trong các đền thờ do tay loài người làm nên. Ngài cũng không cần bàn tay loài người phục vụ như thế Ngài cần điều gì, vì chính Ngài ban sự sống và hơi thở cho mọi loài, mọi vật. Chúng ta thấy điều Phao-lô muốn đó là thiết lập nền tảng, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, trước khi ông rao giảng về phúc âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Phao-lô đã trình bày tiếp theo như sau. Từ một người, Ngài đã tạo nên mọi dân tộc đang sống trên khắp mặt đất. Ngài đã ấn định các mùa và ranh giới cho họ ở, để họ tìm kiếm Đức Chúa Trời, và may ra họ có thể dò dẫm mà tìm được Ngài. Mặc dù Ngài không ở xa mỗi người chúng ta, vì trong Ngài chúng ta sống, động và hiện hữu, như một vài thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta cũng là dòng giống của Ngài. Nói cách khác, Phao-lô nói rằng, Đức Chúa Trời hoàn toàn độc lập với thế giới, nhưng Chúa vẫn có mối liên hệ với các tạo vật của Ngài. Con người cần nhận biết Ngài. Rồi sau đó, Phao-lô kết luận. Vậy, vì là dòng dõi của Đức Chúa Trời, xin chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời giống như một tác phẩm bằng vàng, bạc hoặc đá do óc nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người tạo nên. Tại đây, Phao-lô muốn người nghe hiểu rằng con người không thể nào tự nhiên biết Chúa theo cách của mình, vì những suy nghĩ đó chỉ là ảo tưởng. Và sau khi đã thiết lập cái nhìn đúng đắn, căn bản về Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, thì Phao-lô mới trình bày chương trình cứu chuộc của Ngài. Tóm lại, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất phải là khởi điểm trong tiến trình đức tin để tiếp nhận phúc âm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nói cách khác, niềm tin vào Đức Chúa Trời đấng sáng tạo phải là điều cần trước hết. Quý vị thân mến, vì sao chúng ta dành nhiều thời gian để đề cập đến các thế giới quan như vậy? Với mỗi thế giới quan khác nhau, thì cách tiếp cận và đặt vấn đề cũng sẽ khác nhau. Do đó, việc tìm hiểu các thế giới quan khác nhau là điều cần thiết, bởi vì đây là một trong những bước cần thiết để chúng ta có thể giúp người khác đến với phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu. Hơn nữa, những hiểu biết trên giúp chúng ta cảm nhận được vị trí và vai trò quan trọng của câu mở đầu Kinh Thánh. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Bây giờ chúng ta sẽ đào sâu vào câu Kinh Thánh, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, để chúng ta hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, về sự mặc khải căn bản cho niềm tin của chúng ta. Trước hết, chúng ta đọc thấy ban đầu. Đây là từ ngữ mô tả thời điểm, chứ không phải một khoảng thời gian. Từ ngữ này mô tả về khởi điểm của thời gian. Nói cách khác, thời gian là điều chưa từng tồn tại trước đó và thời gian đã có điểm bắt đầu. Khi xem tổng quát sách Ký đoạn 1 câu 1, chúng ta hiểu rằng câu Kinh Thánh này mô tả hành động của Đức Chúa Trời tại điểm khởi đầu đó. Có hai điều chúng ta rút ra được tại đây. Thứ nhất, thời gian được bắt đầu khi Đức Chúa Trời thực hiện hành động dựng nên trời đất. Nói cách khác, thời gian được hình thành cùng với trời đất. Điểm thứ nhì, chúng ta nhận ra rằng sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là điều tất yếu, là sự thật đã được mặc định sẵn. Đây không phải là chuyện cần phải bàn cãi nữa. Nói cách khác, đó là điều cần phải tin. Chúa là đấng ở ngoài phạm vi của thời gian, Ngài hoàn toàn độc lập với thời gian. Thời gian có điểm bắt đầu, nhưng Đức Chúa Trời thì không. Nói cách khác, Ngài là Đức Chúa Trời tự hữu và đời đời. Từ ngữ Đức Chúa Trời hay trong nguyên ngữ Hy Bá Lai là Elohim. Ý nghĩa căn bản của nguyên ngữ này là đấng toàn năng. Danh xưng này được nhấn mạnh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 vì xuất hiện tổng cộng 32 lần. Một lưu ý khác, đó là Elohim là danh từ số nhiều nhưng được sử dụng với động từ số ít. Nhờ sự mặc khải của Kinh Thánh, chúng ta biết điều đó thể hiện về một Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp nhất. Đây là khái niệm mà trong khả năng tư duy, trong các hệ tư tưởng của con người đều không thể nào hiểu thấu được hay có minh họa nào cho phù hợp. Nói cách khác, Đức Chúa Trời chân thật của Kinh Thánh không bao giờ có thể là sản phẩm tưởng tượng của con người. Con người chúng ta chỉ có thể nhận biết Đức Chúa Trời hoàn toàn là nhờ vào sự mặc khải của Ngài. Chúa là đấng độc nhất mà không một ai có thể tự định nghĩa về Ngài được. Do đó, bất kỳ Thiên Chúa nào được định nghĩa bởi con người do con người thiết lập, thì đó không phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Vậy thì vào khởi điểm của thời gian, đấng toàn năng đã làm gì? Ngài dựng nên trời đất. Động từ dựng nên là một động từ đặc biệt, không bao giờ được sử dụng với chủ thể nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Từ ngữ này có nghĩa là sáng tạo, là khiến điều gì đó trở nên hiện hữu từ chỗ không có gì. Con người thì chỉ sáng chế, tức là dựa trên những nguyên vật liệu có sẵn, rồi kết hợp, gia công mà tạo ra sản phẩm. Thế Đức Chúa Trời đã khiến điều gì hiện hữu từ chỗ không có bất cứ điều gì trước đó? Câu trả lời là trời đất. Trong nguyên ngữ Hy Bá Lai, trời đất là cụm từ được dùng để mô tả vũ trụ. Do đó, vũ trụ chưa từng hiện hữu dù chỉ là một chấm năng lượng nhỏ xíu, nhưng đã xuất hiện bởi hành động sáng tạo của Chúa. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý với quý vị điều này, đó là trời đất hay vũ trụ được nói đến trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, không giống với trời đất được mô tả ở những chỗ khác trong Kinh Thánh, vì vũ trụ tại khởi điểm của thời gian chẳng có mặt trời, mặt trăng hay các ngôi sao, còn đất thì như Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2 mô tả là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Như vậy, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, có nghĩa là Chúa tạo dựng nên không gian vật chất và năng lượng. Và rõ ràng, vật chất và năng lượng không phải là đời đời. Như vậy thì thưa quý vị, nếu tôi phải đọc Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 theo ngôn ngữ hiện đại, thì lời phát biểu sẽ như sau. Đức Chúa Trời ba ngôi toàn năng, đấng không bị giới hạn, đã sáng tạo nên không gian, thời gian, vật chất và năng lượng từ chỗ không có gì. Đức Chúa Trời hoàn toàn độc lập với không gian, thời gian, vật chất và năng lượng. Tóm lại câu Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 là câu giải thích khái quát về cách mà vũ trụ được khởi tạo bởi đấng siêu việt. Trong những câu Kinh Thánh tiếp theo, chúng ta sẽ thấy danh xưng Elohim được liên tục nhắc đến, cho thấy tính chất chủ động của chính Ngài trong mọi ý tưởng khi tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Chúa cũng đã mặc khải cho con người chúng ta biết rằng, ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Chúa có liên hệ đến mọi vật mà Ngài tạo dựng, đặc biệt là con người chúng ta. Tại sao muôn vật trong đó có con người đã xuất hiện? Ý nghĩa, mục đích của con người khi hiện diện trên đất này là gì? Thưa quý vị, muốn có câu trả lời, xin đừng hỏi bản thân, cũng đừng hỏi tạo vật khác, mà chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, chính là câu kinh thánh nền tảng. Đối với chủ nghĩa vô thần, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 khẳng định rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, không có một chút thắc mắc nào cả. Vấn đề của thế giới quan này là không muốn tin Đức Chúa Trời mà thôi. Đối với thuyết vô thiên hướng, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 cho biết Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng siêu việt, Ngài là đấng sáng tạo. Và thái độ dửng dưng không quan tâm là sự bất kính và dại dột. Chẳng hạn, một nhân viên không tôn trọng giám đốc, chẳng quan tâm đến nội quy do giám đốc ban hành, thì có phải là một người đáng khen và đem ra làm gương không? Chắc chắn là không. Đối với thuyết bất khả tri, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 cho biết, vấn đề không phải là không thể biết được, mà là đã được cho biết, đã được bày tỏ rồi, nhưng có chịu tin hay không? Đối với chủ nghĩa hiện sinh, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 cho biết, thật là sai lầm khi xây dựng quan niệm bắt đầu với chính con người mà không phải với Đức Chúa Trời toàn năng. Đối với chủ nghĩa nhân văn, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 cho biết, Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, con người là tạo vật đặc biệt nhất, nhưng không phải là sự hiện hữu có giá trị cao nhất. Thế nên thật lệch lạc khi xem loài người là tối thượng. Đối với chủ nghĩa tự nhiên, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 cho biết, vật chất có điểm khởi đầu, chứ không phải là tự nhiên mà có, và nó được dựng nên từ chỗ không có gì bởi đấng sáng tạo. Vì vậy con người cần bắt đầu với Đức Chúa Trời toàn năng, chứ không phải bắt đầu với vật chất. Đối với chủ nghĩa tương đối, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 cho biết, có chân lý tuyệt đối và đó là Đức Chúa Trời, cho nên, để có tiêu chuẩn đúng đắn thì cần bắt đầu với Đức Chúa Trời. Đối với chủ nghĩa hư vô, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 cho biết Đức Chúa Trời sáng tạo mọi thứ từ chỗ không có gì. Điểm khởi đầu của muôn loài vạn vật không phải là hư vô mà là Đức Chúa Trời. Giá trị ý nghĩa chỉ có thể được tìm thấy ở trong Ngài mà thôi. Không chỉ vậy, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 bác bỏ chủ nghĩa đa thần. Đơn giản bằng cách khẳng định chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất và Ngài không thể do sự tưởng tượng của con người mà ra. Thuyết phím thần và thuyết vạn hữu tại thần cũng đều bị Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 bác bỏ. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng độc lập với thời gian, không gian và vật chất. Ngài không phụ thuộc vào thế giới tạo vật này. Chủ nghĩa hữu thần tự nhiên cũng bị Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 phủ nhận. Vì câu kinh thánh này bao hàm ý khái quát rằng Đức Chúa Trời không phải là tác nhân ban đầu, nhưng Chúa định ý tạo thành cả vũ trụ và Ngài có liên hệ với thế giới của Ngài. Như vậy, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 là niềm tin căn bản hướng chúng ta đến nhu cầu cần biết Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Quý vị thân mến, chúng ta thấy rằng việc thiết lập nền tảng là điều rất quan trọng. Trở lại với câu hỏi trong Thi Thiên 11 câu 3. Nếu các nền tảng đều bị phá hủy, người nghe lành còn có thể làm gì? Hay nói cách khác, nếu không có Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, nếu không có đấng sáng tạo, độc lập với tạo vật của Ngài, mà vẫn liên hệ với tạo vật, thì dựa vào chuẩn mực nào để kêu gọi mọi người trên thế giới này hãy sống ngay lành và lương thiện? Đâu là niềm hy vọng vững chắc và đâu là giải pháp cho thế giới này? Quý vị có thấy rằng, con người là đặc biệt nhất so với mọi sinh vật khác. Nhưng đời sống con người cũng là rắc rối nhất, nhiều vấn nạn nhất và gian ác nhất so với mọi sinh vật khác không? Hễ con người không thừa nhận Đức Chúa Trời hiện hữu, không tin đấng sáng tạo, thì con người chỉ có thể trả lời về sự hiện diện của mình là kết quả ngẫu nhiên của quá trình tiến hóa hàng tỷ năm. Khi ấy, con người sẽ cứ luẩn quẩn trong ngõ cụt, Không hiểu tại sao mỗi người lại luôn có khao khát về cuộc đời giá trị và ý nghĩa. Dù đang sống trong tình trạng như vậy, nhưng vì nhìn thấy quá nhiều người chung quanh mình cũng không khác gì, cho nên con người ta vẫn cứ tạm sống với thế giới quan vô thần, bất khả tri hay vô thiên hướng v.v. Một số thế giới quan hữu thần khác cũng không có gì khả quan hơn khi con người giới hạn, đầy dãy nan đề, vẫn đứng vào vị thế tự tạo ra những chuẩn mực và giải pháp cho mình. Tất cả những thế giới quan ấy đều từ chối Chúa Giê-xu. Quý vị thân mến, nền tảng đúng đắn đầu tiên cần phải là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Tôi nhận ra rằng thật tuyệt vời khi Đức Chúa Trời khôn ngoan đã thiết lập câu Kinh Thánh này là câu đầu tiên trong Kinh Thánh. Đây là sự trang bị quan trọng trước nhất để dẫn chúng ta đến với phúc âm của Chúa Giê-xu. Chúng ta thật biết ơn Chúa về sự mặc khải đầy khôn ngoan, trang chứa tình yêu của Ngài cho chúng ta và cho toàn nhân loại. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt quý vị và tôi càng sâu nhiệm hơn với lời của Ngài. Nguyện Chúa ban phước trên hết thảy chúng ta.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng lời Kinh Thánh mà chúng tôi đã trình bày với quý vị sẽ giúp quý vị nhận ra rằng nền tảng đúng đắn đầu tiên là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo cả cõi vũ trụ và cũng là đấng tạo dựng nên tôi và bạn, và bạn cần quay trở lại với mối liên hệ này với đấng tạo dựng nên bạn. Giờ này, nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu, hãy thành tâm thưa với Chúa: Lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Thượng Đế, là đấng tạo hóa, đã tạo dựng loài người chúng con. Hôm nay con thành tâm xin Ngài tha tội cho con, vì đã sống cuộc đời từ chối Ngài, sống trong tội lỗi, làm nhiều điều xấu xa gian ác chống lại Ngài. Con tin Ngài đã đến trần gian này chết thay vì tội của con. Xin Ngài nhận con làm con của Ngài, cho con được sống có Ngài và với Ngài. Con hết lòng cảm tạ Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Nếu bạn thật lòng thưa với Ngài và sống với quyết định này, Thượng Đế là đấng hiện hữu, đấng biết mọi sự sẽ chứng cho lòng thành của bạn và sẽ bày tỏ Ngài cho riêng bạn. Mừng bạn bắt đầu cuộc đời mới, và xin hãy liên hệ những nhà thờ Tin Lành gần bạn để được tiếp tục học biết về Ngài và thông công với anh em trong Chúa. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời, về Chúa Giê-xu, xin bạn tìm đọc Kinh Thánh là bức thư Đức Chúa Trời đã gửi cho loài người chúng ta, và xin bạn liên hệ với nhà thờ Tin Lành nào gần nơi bạn ở, hay với các tín hữu nào bạn biết đã tin nhận Ngài. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn, cũng giải đáp những thắc mắc của bạn về Chúa Giê-xu. Quý thính giả thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý vị tiếp tục đón nghe.
Sống trong thế giới lớn lao thay, ngắm xem trong tâm tư hạ mình, sống trong sự tuyệt mỹ do tay Ngài làm. Sướng sốt thay ngôi vinh quang đời đời, sướng sốt thay ôi ơn Chúa cao vời, sống trong sự tuyệt mỹ do tay Ngài làm. Lòng này sao xuyên vì nhìn chung quanh, tạo vật vô số Ngài gọi tên riêng, sống trong sự tuyệt mỹ do tay Ngài làm. Thiên nhiên tôn thờ cúi xuống trước Ngài, chúng ca vang lên khấn xin đến Ngài, tin cậy nơi Ngài, kính mến Chúa vua trên mọi loài. Thiên nhiên run sợ lớn tiếng tán dương, mãi luôn quy phục cứ giao danh Ngài,
con xin tôi thờ cúi xuống trước Ngài, hát ca vang lừng khấn xin đêm ngày tin cậy nơi Ngài, kính mến Chúa vua trên mọi loài. Con đây run sợ lớn tiếng tan dương, sống trong vâng phục sống giao danh Ngài, con thật vui mừng cứ mãi sống trong bàn tay Chúa.
Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy. Ngài là Alpha và Omega, là đầu và là rốt, là đấng sống, đã chết, kìa nay lại sống đời đời. Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đoạn, tôi nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Thế thì ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta? Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài, không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta.
Con xin tôn thờ cúi xuống trước Ngài, hát ca vang lừng khấn xin đêm ngày tin cậy nơi Ngài, kính mến Chúa vua trên mọi loài. Con nơi run sợ lớn tiếng tan dương, sống trong vâng phục trong sống giao danh Ngài, con thật vui mừng cứ mãi sống trong
giọt